Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu? Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay, số nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Mai Hoa xin tạm dừng một kỳ của giọng ca Việt Úc, dành thời gian để tưởng nhớ cựu trung tá Phạm Hậu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhà thơ Nhất Tuấn, người vừa qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2021 tại thành phố Bothell, Washington, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là người có nhiều bài thơ được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ tài danh như là Anh Bằng, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh, Đan Thọ. Ông cũng là người từng giữ các chức vụ quản đốc đài phát thanh quân đội Sài Gòn, giám đốc nha vô tuyến phát thanh từ năm 74 cho đến khi Sài Gòn sụp đổ. Ông giữ chức tổng giám đốc Việt Nam thông tấn xã với cấp bậc trung tá. Để tưởng nhớ ông, cùng Mai Hoa nghe lại những sáng tác của ông đã lưu dấu trong âm nhạc Việt Nam.
Bây giờ con đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh. Chúng con hai mái đầu xanh, chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau. Chúa ơi, thế rằng sóng gió bề dâu, đã yêu trước cũng như sau, giữ lời. Bỏ con rồi, Chúa ơi.
Bài hát Con quỳ lạy Chúa trên trời có một khác biệt nho nhỏ giữa bài thơ và lời của bài hát. Nguyên gốc của bài thơ là Con quỳ lạy Chúa trên trời để cho con thấy được người con yêu. Nhưng mà khi phổ nhạc thì nhạc sĩ Phạm Duy đã đổi thành để cho con lấy được người con yêu. Một chữ thôi mà hoàn cảnh câu chuyện với ngữ nghĩa của bài hát nó hoàn toàn khác hẳn. Với một người lính chỉ mong được sống sót để được nhìn thấy người con yêu, đó là một sự may mắn lớn nhất rồi. Không mong gì hơn. Thì cái chữ thấy trong đây nó vừa cao thượng mà vừa khắc khoải mà vừa đớn đau của những người trong cuộc chiến. Khi sáng tác thì nhạc sĩ Phạm Duy muốn đưa tình cảm của bài hát không chỉ gói gọn ở tâm sự người lính, mà đó cũng có thể là tình cảm của nhiều tầng lớp khác nhau về một mong ước tình yêu. Cho nên ông đổi thành để cho con lấy được người con yêu. Và nhạc phẩm này được phối và trình bày như là một dạng thánh ca qua giọng ca Đức Tuấn.
Con người lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh, chúng con hai mái đầu xanh, chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau Chúa ơi. Thế rằng sóng gió bề dâu, đã yêu trước cũng như sau, giữ lời. Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi.
Quý vị vừa nghe Con quỳ lạy Chúa trên trời, sáng tác nhạc Phạm Duy, phổ thơ Nhất Tuấn do ca sĩ Đức Tuấn trình bày. Nhà thơ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu, quê ở Ninh Bình nhưng sinh trưởng tại Nam Định. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào miền Nam, định cư tại Đà Lạt. Chỉ một năm sau, ông gia nhập trường võ biểu quốc gia Đà Lạt và phục vụ trong quân đội cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Những tác phẩm thơ của ông gồm có Truyện Chúng Mình gồm 3 tập thơ được ông tự xuất bản từ năm 1959 đến 63, rồi sau đó được khai trí tái bản trọn bộ vào năm 1964. Tập truyện Đời Lính cũng được nhà xuất bản khai trí in năm 1965. Trong đó tập thơ Truyện Chúng Mình có nhiều bài thơ được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Một trong những bài thơ nhiều người biết đến và được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc và được hát rất nhiều, đó là bài thơ Hoa Học Trò, Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không. Anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời. Những câu thơ rất là dễ thương đó, in sâu vào tâm khảm nhiều người. Và câu đầu bài thơ phổ biến đến mức mà nhiều người gọi bài này là Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không.
Bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa.
Ngày thơ anh dù em xa, bao nhặt hoa phượng về nhà chơi chung.
Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không? Anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu, sợ phải
thôi. Em chỉ muốn làm người trần gian,
xa nhau.
Nói về bài hát này, trang Dòng Nhạc Xưa ghi lại lời nhà thơ Nhất Tuấn kể lại như sau: "Tôi làm bài thơ Hoa Học Trò thập niên 1960. Thành thật mà nói, tôi bị ảnh hưởng bởi mấy câu thơ của nhà thơ đàn anh thi sĩ Nguyễn Tố. Tôi thích mấy câu lục bát này của Nguyễn Tố: nàng rằng hoa rụng mình ơi, nhặt cho đầy giỏ rồi chơi vợ chồng. Thế mà khi tới loan phòng thì ai, tôi có là chồng nàng đâu." Và tôi làm bài thơ của tôi khi nhớ lại cái thuở xưa còn bé, cũng chơi với mấy đấng bạn nhi đồng nam nữ, xoa hoa dâm bụt, hoa phượng vào má nhau cho đỏ cho đẹp như cô dâu ngày đám cưới. Chỉ có vậy thôi. Rồi cái số của tôi là ngay từ những bài thơ đầu, tự dưng ưa làm thơ mà nhiều xui xẻo. Khi vào đoạn kết những bài thơ để cho vẻ lâm ly bi đát buồn vơi trong các tập truyện chúng mình của những ngày xa xưa đó, lại có bài thơ Hoa Học Trò. Ca khúc Hoa Học Trò, hay bây giờ còn nhớ hay không, trở thành một trong những ca khúc học đường được yêu thích nhất thập niên 60. Những tình khúc viết vào thời gian đẹp nhất của đời người này luôn được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Và câu hát Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không được lặp đi lặp lại nhiều lần để diễn tả tâm trạng nuối tiếc về một cái thời đẹp đẽ xa xưa đó, về cái thời mà người con trai muốn tặng người con gái cánh phượng hồng để tô lên má đẹp như tiên. Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời, rất là dễ thương.
Bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa.
Ngày thơ anh dù em ra bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung.
Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không,
bây giờ
phải lên trên trời, lên trời hai đứa hai nơi.
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng trừ hai đứa lỡ làng duyên nhau.
Vừa rồi là Hoa Học Trò hay Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không, thơ Nhất Tuấn, nhạc Anh Bằng, qua phần trình bày của Duy Quang và Ngọc Lan. Trong suốt thời gian phục vụ quân đội của mình, ông giữ chức vụ ở trong truyền thông là quản đốc các đài phát thanh quân đội Huế, Đông Hà, Nha Trang, đài phát thanh quân đội Sài Gòn và cuối cùng là tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Trong hồi ký của ông kể lại hai câu chuyện của hai lần gặp tổng thống của cả hai kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, rất là thú vị. Lần thứ nhất là khi mà một biên tập viên của đài phát thanh quân đội phải lên trình diện tổng thống Ngô Đình Diệm. Lúc đó thì chương trình phát thanh quân đội có nhiều tiết mục tố cộng ác liệt, mà tạm kể là cả hai chương trình thứ nhất đó là Tội Ác Cộng Sản Chương trình thứ hai là điểm mặt chỉ tên. Thì ông nói rằng hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Mình chửi địch thì địch cũng chửi mình không thua chút nào. Cho tới một ngày, có chỉ thị cho biên tập viên nào viết bài ấy, phát thanh ngày ấy, tới trình diện phụ tổng thống. Chúng tôi lo sợ cuống cuồng hỏi lại, trình diện ai ở phủ tổng thống? Tại sao? Đến phủ tổng thống sẽ biết trình diện ai và hiểu tại sao. Trước khi đi, cho biết tên người biên tập viên để phòng an ninh ngoài cổng dẫn vào. Cuối cùng thì một người đã lên phủ tổng thống và trở về đài, thì cả đài mới cùng vỡ lẽ dần dần về việc trình diện tổng thống Ngô Đình Diệm. Cụ Diệm chỉ muốn coi mặt cho biết ông biên tập viên nào mà làm rùm chuyện tố cộng để đài Hà Nội họ chửi lại anh em họ hàng nhà ông. Thưa quý vị, là đọc đến đây á, thì Moa thật sự là một không giấu được cái sự thú vị và buồn cười. Cho thấy rằng là đài phát thanh quân đội lúc đó đã rất là giỏi luôn. Đã có những chương trình mà đúng là điểm mặt chỉ tên và tố cáo đúng huyệt tội ác Cộng sản. Và khi mà Cộng sản lúc đó không biết làm gì khác hơn bèn bôi xấu và bôi nhọ gia đình của cụ Ngô Đình Diệm. Thì đó là câu chuyện thứ nhất. Có một cái câu chuyện thứ hai là thời gian ông còn làm ở đài Đông Hà. Thì lúc đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn là đại tá, có ra Đông Hà thì phòng an ninh quân đội của sư đoàn 1 báo cáo và đại tá Thiệu đã cho gọi ông tới để hỏi rằng là có phải đài của anh phát chương trình mỗi ngày 50% chửi Cộng sản miền Bắc và 30% chửi chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, 20% chạy các chương trình nhạc, lệnh của ai cho việc phân bố này? Lúc đó Phạm Hậu, quản đốc đài Đông Hà, trả lời rằng đài làm theo chương trình xám và lệnh của nha chiến tranh tâm lý. Điều này cho thấy rằng ngay cả đài quân đội, một đài không phải là đài trung lập, cũng đã rất quyết liệt trong cái chỗ đứng của mình, vạch ra những cái sai trái của chính phủ, của quân đội, chứ không phải im tiếng trước những cái sai trái đó. Đó là một cái điều mà không tìm thấy bây giờ đối với chính quyền Việt Nam. Và một chi tiết khác ông chia sẻ cũng rất là thú vị là Trung úy Quách Vĩnh Trường, khóa 20 Đà Lạt, bị tàn phế 170% vì vết thương ở ngoài mặt trận, là theo những gì ông ghi lại. Nhà thơ Nhất Tuấn lúc đó nói rằng là tôi thấy Trường còn viết, đọc được, tại sao không dùng ông sĩ quan này? Tôi nhận và Trường phục vụ ở đài phát thanh quân đội, làm việc đâu ra đó, học cử nhân luật, đậu thủ khoa, và khi được đài đề nghị, anh cũng lên cấp đại úy như các sĩ quan bình thường khác. Đây là một chi tiết rất là thú vị. Tuy nhiên, Quân cũng xin kể lại một cái lần trình diện thứ hai ở phủ tổng thống, là một cái chuyện mà theo ông nói là khá đặc biệt mà khiến ông nhớ mãi. Đó là lệnh thượng cấp cho biết vào đúng ngày giờ đó, đài phát thanh quân đội gồm quản đốc và 4 người nữa do quản đốc nhà thơ Nhất Tuấn chọn để vào Dinh Độc Lập, và toàn là lệnh trực tiếp chứ không phải qua cấp chỉ huy. Và khi mà Tổng thống Thiệu từ Dinh Độc Lập ra là ông bắt tay mỗi người, khoảng 10 người lúc đó, rất là vui. Theo lời kể của nhà thơ Nhất Tuấn là ông Thiệu lúc đó đã trong quân đội lâu năm trước khi làm Tổng thống. Ông dùng ngôn ngữ lính chúng tôi nói chuyện về đời quân nhân nhiều hơn là chính trị. Và nhớ nhất là bữa cơm chiều từ nhà hàng đem tới khá ngon. Hơn nữa, chúng tôi hãnh diện vì được ăn ở hoa viên của Dinh Độc Lập với Tổng thống. Sau này, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở Mỹ, thì cụ Trung tá Phạm Hậu, tức nhà thơ Nhất Tuấn, đã có một bài viết vô cùng cảm động để tưởng nhớ về Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Bài viết có nhan đề "Xin bình an cho những người đã chết, kính truy tặng cố Trung tá Chỉ huy trưởng, cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu". Nếu mà quý vị có dịp tìm đọc bài này, sẽ thấy rằng có rất là nhiều chi tiết cảm động và nhiều nhận xét đầy kính trọng của Trung tá Phạm Hậu dành cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, khác hẳn với những gì mà rất là nhiều thế hệ Việt Nam, trong đó có Mai Hoa, những người lớn lên sau này, sau Sài Gòn sụp đổ, đã bị hệ thống giáo dục và truyền thông dạy về những điều dối trá của phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là một cái điều rất là đáng buồn.
Ngày xưa mình yêu nhau, anh xưng anh là trẫm,
cho em làm hoàng hậu, anh gọi em
này ái khanh.
Chỉ tại anh nên hôm qua về trễ, cứ phim hay tài từ chữ danh hoài. Anh quảng cáo và tô màu giỏi thế, hỏi ai còn đành khất hẹn ngày mai. Chỉ tại anh nên trời thu đổi gió, mimosa phủ kín mặt đường khuya. Vương đầy tóc em bắt đền anh đó, gỡ rừng đi đứng cười mãi ô kìa.
Quý vị vừa nghe bài hát Chủ nhật này Trẫm có nhớ Ái Khanh không, thơ Nhất Tuấn do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc qua phần trình bày của Mỹ Lan. Còn rất là nhiều những cái bài hát, bài thơ khác của nghệ sĩ Nhất Tuấn được phổ nhạc rất hay, như bài Niềm Tin, nhạc Anh Linh do Thanh Lan thu âm trước năm 1975 là một trong những sáng tác rất hay, hoặc Cứ tưởng rằng đã quên, thơ Nhất Tuấn, nhạc Hoàng Mỹ do ca sĩ Quỳnh Lan trình bày cũng là một sáng tác rất hay. Nhưng mà trong thời hạn của chương trình hôm nay thì Mỹ Hoa không thể nào mà giới thiệu hết được. Nếu quý vị có dịp tìm có thể nghe lại. Khi nghe những bài hát này, những nhạc phẩm này, xin nhớ các văn nghệ sĩ đã cống hiến, đã để lại cho đời những đóa hoa nghệ thuật. Cảm ơn nhà thơ Nhất Tuấn, Trung tá Phạm Hậu, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã làm trọn phận sự của mình trong cõi đời này. Ở vai trò con dân Việt Nam, ông đã phục vụ trong quân đội để bảo vệ mảnh đất và người dân, không chỉ của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, mà còn giúp nhân loại chặn đứng làn sóng cộng sản đang muốn nuốt cả khu vực Đông Nam Á và châu Á. Thật vậy, tài liệu của Bộ Quốc phòng Úc cho thấy, vào thời điểm xảy ra chiến tranh Việt Nam, miền Nam đã được dùng như một tấm lá chắn giúp cho các nước trong khu vực như Indonesia, Miến Điện, Malaysia, Philippines, lúc đó đang manh nha có cộng sản, đã không bị nhuộm đỏ. Với sứ mệnh này, thật lành thay và may thay cho ai được là người bên phía thua cuộc. Xin bình an cho những người đã chết. Kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Xin Trả Lại Em, sáng tác nhạc Hoàng Lan, thơ Nhất Tuấn qua phần trình bày của Hoàng Oanh. Chương trình đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị.
Anh xin trả lại em những thứ yêu ngày trước. Năm trăm lá còn nguyên cho đúng lời giao ước. Anh xin trả lại em bây giờ đi ở riêng, chắc rằng em cần lắm. Anh xin trả lại em những lời cùng khẩn nguyện. Ngày ấy chắc em quên nên vội vàng thề hè. Anh xin trả lại em những môi cười sau mắt, em đêm khi mình thương nhau nhất. Còn một trái tim yêu, còn một trái tim yêu trọn đời anh giữ lại. Còn một trái tim yêu trọn đời anh mang theo cho đẹp tình thơ ngây.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.